Thế thì điều kiện nào? Câu số 5, những người địa, cái này thì dễ quá. Đọc câu 16, 17, 18, những điều người tin làm được trên đây chứng minh cái chuyện gì vậy? Chứng minh cái chân lý nào? Có ai muốn trả lời câu này không ạ? Có ai chưa trả lời? Đây đây mấy người bên đó có ai muốn trả lời không? Cái câu này là những cái điều mà người tin làm được thế này, làm được thế kia, rồi chữa bệnh, rồi đấy, rồi đây. Thì chưa cho thấy cái gì, cho thấy cái gì? À, có ai để ý một chữ gì không đó trong cái câu đó thì mới biết cho thấy cái gì.
Dạ thưa cha, từ câu tới 17, 18. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân dân thầy họ sẽ trừ được quỷ, họ sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Thưa cha, qua câu này nó bằng chứng khi mà đọc cái câu này thì theo như con cảm nhận được, và con đến và cũng đi theo cái trong chương trình học Kinh Thánh đến nay là mấy năm rồi, con cảm nhận là Chúa ban cho mỗi người chúng ta một cái đặc sủng. Đây là một cái chân lý mà con đã làm. Con đọc cái đoạn Marco là hầu như là con thuộc lòng. Và có những nhiều người mà bị, không phải bị rắn cắn, mà con đã cầu nguyện và người ta được chữa lành. Đó là cái là chân lý mà con đã tin.
Có ai định nói một câu khác? Có ai để ý cái chữ nhân danh Đức Giê-xu không ạ? Có ai hay là chúng ta lại chỉ có để ý mãi? Vâng, có ai đây? Một người.
Thưa cha, con nghĩ là nhân danh Chúa nên họ mới làm được những điều đó.
Hay lắm. Dạ. Rất hay. Như vậy thì những cái điều mà người tin làm được chứng minh cái chuyện gì?
Danh của Chúa.
Chính là... Chứng minh cái gì ạ?
Danh của Chúa, quyền năng của Chúa.
Quyền năng, chính xác. Dạ. Ồ, cái câu rất là tuyệt vời. Đấy, chính bằng quyền năng của Chúa. Bởi anh chị em biết ấy, nhân danh, danh là tên ấy. Nhờ tên Giê-xu mà anh Phê-rô cũng đã từng nhờ tên Giê-xu. Thánh Phê-rô khi gặp một anh què nói: tôi chả có tiền bạc hết, tôi không có cho anh cái gì hết, tôi nhân danh Giê-xu, tôi lấy tên Giê-xu, tôi biểu anh đứng lên coi. Đấy, và anh ta đứng lên. Đấy, thành ra như thế, danh Giê-xu là tên. Đối với người Do Thái, tên là người, tên là người. Thành ra nhân danh Giê-xu là nhân danh Đức Giê-xu, nhân danh chính con người Đức Giê-xu. Và như thế trong cái câu này cho thấy chúng ta thấy quyền năng và sức mạnh của chính Đức Giê-xu phục sinh. Bởi vì tôi chỉ cần nói tên Giê-xu thôi là mấy hình quỷ chạy hết, hay là mấy bệnh tật được khỏi hết, hay bất cứ chuyện gì. Như thế các anh chị em thấy tên Giê-xu là quan trọng lắm ấy. Bởi vì Đức Giê-xu là đấng cứu độ, Thiên Chúa muốn Đức Giê-xu con của mình là đấng cứu độ. Bởi vì thế nên bất cứ ai nhân danh Đức Giê-xu làm chuyện này chuyện khác cũng có thể có những quyền năng mà ở đây nói được. Vâng, thành ra anh chị em thấy đấy, chữa bệnh này cũng nhân danh Đức Giê-xu, rồi trừ quỷ cũng nhân danh Đức Giê-xu, nói được những thứ tiếng mới lạ cũng nhân danh Đức Giê-xu. Rồi, vâng đấy, thành ra được rồi nhé. Rồi, cầm rắn hay uống thuốc độc cũng không bị làm sao. Rồi bây giờ câu số 6, các môn đệ có làm được mọi điều đó không? Các môn đệ có làm được mọi điều đó không? Đấy thì có không? Các môn đệ của Đức Giê-xu có làm được hết mấy chuyện này không ta? Cũng có. Có điều nào mà Đức Giê-xu lúc còn sống ở trần gian ngài không làm không? Có, đúng không? Đức Giê-xu có đâu uống thuốc độc gì đâu, đúng không nào? Thứ hai là cũng đâu có cầm rắn gì đâu. Nhưng mà Đức Giê-xu thì có trừ quỷ là một này, chữa bệnh là hai, phải không? Đấy, hai điều đó là chắc là chính yếu đó. Chứ còn những chuyện khác, nhưng mà những người tin Đức Giê-xu á, mà chúng ta là người tin chứ ai nữa. Đấy, chính người tin thì lại có thể làm được nhiều điều. Mà thiệu như nói tiếng mới lạ, Đức Giê-xu đâu có nói được tiếng lạ đâu. Chứ mà các môn đệ sau này thì lại nói được tiếng lạ. Uống thuốc độc, cầm được rắn. Chỉ Đức Giê-xu có là chữa bệnh và trừ quỷ. Đấy. Anh chị em mà đọc công vụ thì cũng thấy công vụ chương 28, 3 đến 6 là có nói đến chuyện bị rắn cắn ấy. Bị rắn cắn ấy. Đấy, đấy không nào? Rồi thôi, số 7 nhé. Số 7, rồi. Số 7 này cũng ngộ ghê. Là trong phúc âm đọc 16, 19. Đọc 16, 19. Đấy, 16, 19. Xin anh...
Nói xong, Chúa Giê-xu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.
Vâng, thế được rồi. Nói xong Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự. Cái có một cái câu hỏi này mà tôi nhờ tôi học tôi mới biết ạ. Tôi trước đây tôi không biết. Trong Vua Marco có chỗ nào Đức Giêsu được gọi là Chúa Giêsu không? Có chỗ nào khác mà Đức Giêsu được gọi là Chúa Giêsu không? Có không ạ? Có không ạ? Có không ạ? Không ạ. Đấy, để tôi mới biết ấy. Nhờ tôi giúp anh chị tôi mới biết, chứ trước đây tôi đâu có biết. Chứ không có chỗ nào gọi là Chúa Giêsu. À, có thể Đức Giêsu được gọi là Chúa hay là Chủ hay là Ngài, nhưng mà chữ Chúa Giêsu thì không ạ. Và như thế tự nhiên nó tôi bị đánh động, bởi vì Chúa Giêsu ở đây là Giêsu gì vậy con?
Dạ, phục sinh ạ.
Phục sinh mới làm Chúa đấy. Đức Giêsu được tôn lên làm Chúa khi nào đấy? Như vậy anh chị em có biết tại sao chữ gọi Đức Giêsu là Chúa là một chữ quan trọng không? Tại sao vậy? Tại sao? À, không, không phải, không phải, bởi vì chữ Chúa, bởi vì trong cựu ước, chữ Chúa này là chữ để dành cho Thiên Chúa. Đấy, người ta dành cho Đức mà gọi bây giờ chúng ta, bây giờ không gọi nữa, là Gia-vê. Đấy, người ta gọi Thiên Chúa, người ta gọi Thiên Chúa, rồi, và người ta gọi Thiên Chúa đấy là Chúa, là Chúa. Thành ra cái chữ Chúa này, Adonai, trong tiếng Do Thái, Chúa để dành để nói về Thiên Chúa. Đấy. Thế thì bây giờ giáo hội đã của Kitô giáo của chúng ta đã lấy chữ Chúa đấy và đặt cho Đức Giêsu, đặt cho Đức Giêsu và gọi là Đức Giêsu là Chúa Giêsu. Mà chữ Chúa này vốn là để dành cho Thiên Chúa đấy, ở trong cái bản dịch Hy Lạp đấy. Vâng, người Do Thái vẫn gọi Thiên Chúa là Chúa. Đấy. Vâng. Đấy, thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy rằng Đức Giêsu khi được phục sinh thì được gọi là Chúa. Và anh chị em mà đọc Philippe chương 2 câu 6-11 cũng thấy phải không? Đấy, vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và tặng ban một danh hiệu là tên ấy, danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Và như thế, vì thế có ba chuyện này, và như thế sao nào? Vượt trên mọi danh hiệu, vì thế gì đó. Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, danh thánh chưa? Nơi dưới đất, trên trời nè, dưới đất nè, âm phủ nè, có bà đều gì ạ? Quỳ gối và vâng, và tôn vinh Đức Giêsu là Chúa, cho vinh quang Đức Chúa Cha. Tức là như vậy là Đức Giêsu được tuyên xưng, được tôn vinh là Chúa bởi tất cả vũ trụ, tất cả, và trên trời là các ông thánh trên trời rồi, dưới đất là con người, và đồng thời cả nói đến cả những ở trong âm phủ, cả những linh hồn trong âm phủ, tức là được coi, được tôn, vâng, được tôn làm Chúa. Vâng, thế thì ở đây anh chị em thấy Marco là chỗ này mới được gọi, dĩ nhiên là có những cái chỗ khác rồi. Thôi chúng ta phải đi nhanh hơn. Ngự bên hữu Thiên Chúa là gì? Đức Giêsu được đưa lên rồi ngự bên hữu Thiên Chúa. À, ngự bên hữu Thiên Chúa. À, chị muốn trả lời câu ngự bên hữu Thiên Chúa à?
Thưa cha, Marco 14 câu 62. Đức Giêsu trả lời: phải chính thế, rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Vâng, thế ngự bên hữu Thiên Chúa nghĩa là gì ạ? Theo ý chị á, thì ngự là nguyên văn là ngồi đấy. Nguyên văn là ngồi anh chị em ạ. Rồi, hay là ngồi hay ngự, bên hữu Thiên Chúa, nếu mà giả như đây là Thiên Chúa đang ngồi đây thì bên hữu, theo ý anh chị em, bên hữu là chỗ mà bên phải là chỗ ngon hay là chỗ có quan trọng không? Chỗ quan trọng ạ, bên hữu là quan trọng. Nghe nói rằng ở đấy là ở Việt Nam cũng có khi bên tả là ngon đấy. Đấy, chính vì thế nên có tả quân gì? Tả quân gì? Lê Văn Duyệt đấy, đấy. Ở bên tả đấy. Sao lại ngồi bên tả? Bên tả là như là để bảo vệ đấy. Bởi vì có thể dùng gươm được để mà bảo vệ cái người ở giữa. Đó, ở đây thì nói đến bên hữu, đối với người Do Thái, được ngồi bên một con người và ở bên hữu là quan trọng hơn. Anh chị em có biết chuyện này cũng diễn ra lúc các cha dâng lễ không? Vẫn thế. Nếu ngày mai ở đây có đức cha dâng lễ, thì vị nào đứng bên hữu thì coi như là quan trọng hơn đứng ở bên tả, à dĩ nhất, bên hữu là quan trọng hơn đấy. Và thì nhìn biết liền, nhìn biết liền đó. Thành ra, vâng, thỉnh thoảng tôi bị đứng lộn nên tôi thấy xấu hổ à. Cái đứng lúc xếp hàng đi đâu ai biết đâu, có đứng lên nó lộn vừa rồi, cái này không sửa được nữa. Đấy, thế thì ngồi bên hữu thôi để cho đỡ mất thì giờ. Chỉ nhắc anh chị em, ngồi bên hữu nghĩa là gì? Đấy, lâu lắm tôi mới đọc sách giáo lý Công giáo số 663. Đức Giêsu ngự bên hữu trên của Cha. Và khi mà hiểu nghĩa là gì thì có hiện thì này, có nghĩa là Đức Giêsu được hưởng vinh quang này, danh dự của thần tính. Đức Giêsu khi làm người đã có nhân tính, bây giờ Ngài được đưa về với Cha, Ngài được cả con người của Ngài, cả nhân tính của Ngài, bây giờ được vinh quang và được danh dự của thần tính. Và bây giờ như thế này, tức là ở đây nói đến chuyện là, và Ngài bây giờ Ngài hiện hữu như là con Thiên Chúa mà từ đời đời, và Ngài hiện hữu bây giờ là như Thiên Chúa và đồng bản thể với Cha. Đấy, như vậy Đức Giêsu mà ngồi bên hữu Cha thì anh chị em biết có cái chuyện này, đó là Đức Giêsu lúc đầu là con Thiên Chúa thì có xác thịt không? Có không? Không, không. Đó, bây giờ xuống thế làm người là có xác thịt không? Có. Bây giờ này nhá, nhẹ từ từ nè, hỏi nè, lúc từ trời xuống trần gian này có xác thịt chưa? Chưa. Bây giờ về thì có đem theo gì mới không? Có, ta có xác thịt. Đấy, chính vì thế nên ngự bên hữu Thiên Chúa Cha ở đây cũng là chính tôn vinh chính cái nhân tính của Đức Giêsu. Bây giờ Ngài là người lúc đầu Ngài xuống đâu có thịt xương như mình. Thành ra anh chị em biết cái con người đầu tiên mà được tôn vinh bên Cha chính là người tên là Giêsu. Có một con người giống như chúng ta, vì Đức Giêsu còn sống thì cũng giống như anh Tuấn, cũng giống người như vậy. Và bây giờ thì chính khi Ngài về trời thì cả cái nhân tính y như con người chúng ta được đưa về trời và được đưa vào giữa lòng của Thiên Chúa. Đấy, thành ra ở đây Ngài và cả nhân tính cũng được tôn vinh. Không phải Đức Giêsu chỉ có thần tính mà cả nhân tính bây giờ cũng được tôn vinh. Và Ngài là con, Ngài là đồng bản thể với Cha. Ở đây có nói là setasi corporellement. Đấy là Ngài ngự mà với cái thân xác phục sinh của Ngài. Đấy, chứ lúc trước khi xuống làm người thì Ngài vẫn được tôn vinh nhưng chưa có xác. Bây giờ là có với thân xác của Ngài. Đã, sau khi Ngài đã nhập thể và xác thịt của Ngài được tôn vinh. Đấy, thành ra như vậy chúng ta nhìn thấy là ở đây có nói đến cái việc là thành ra ngộ ngự bên hữu Thiên Chúa Cha là được tôn vinh với Cha và cả con người của Ngài, cái thân xác của Ngài được tôn vinh. Các anh chị em hỏi này, tại sao thân xác Đức Giêsu tôn vinh? Vì chính thân xác ấy đã bị đóng đinh và bị chết. Chính Ngài đã sống thân xác ở đời này bằng cái thân xác mà Cha cho Ngài. Ngài làm người và Ngài chấp nhận cái thân xác đó, hy sinh nó. Chính cái thân xác đó mang những dấu đinh. Và như thế anh chị em mới biết là cái thân xác mà anh chị em đang có, đang ngồi trong nhà nguyện này, thân xác ấy cũng được tôn vinh. Bởi vì nó đã chịu cực với anh chị em. Nó đã chịu cực, nó đã chịu khổ và nó đã vất vả với anh chị em. Không phải là vất vả là với linh hồn vất vả đâu. Cả cái thân xác này vất vả. Cả cái thân xác của anh chị em sống ở đời 30 năm, 4 năm, 60 năm chạy theo anh chị em. Và với tất cả những cái điều đó, nên khi anh chị em lên thiên đàng, cả cái thân xác này được lên. Bởi vì nó quá cực. Ví dụ như mẹ của chị đang vật vã với cơn đau chẳng hạn, và chị em thấy là đau như thế là lính thân xác, hay là một người mà vất vả vì con vì cái đó là chính thân xác phải chịu. Và vì thế nên bất cứ ai đau yếu bệnh tật sống đau, vất vả vì chính thân xác của mình để cho người khác, thân xác ấy được tôn vinh. Câu 16:20, Đức Giêsu được rước lên trời rồi ngự bên hữu Thiên Chúa, Ngài có còn ở lại với họ không? Ủa, câu này dành cho những người anh chị nè, chị có trả lời câu này không?
Chị đọc câu 16:20 coi.
Dạ, còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Vậy câu hỏi nè, Đức Giêsu được rước lên trời, Đức Giêsu có còn ở lại với họ không?
Dạ, Đức Giêsu được rước lên trời nhưng mà luôn luôn ở lại với họ.
Và chị đọc cái câu nào cho thấy ở lại không?
Chúa cùng hoạt động với các ông.
Chính xác.
Dạ.
Đấy, cùng hoạt động với các ông. Nguyên văn tiếng Hy Lạp là cùng làm việc với các ông. Anh chị em có thể thấy thú vị không? Đức Giêsu chia tay họ, Đức Giêsu được rước lên trời mà ngay sau đó lại nói Ngài vẫn cùng làm việc với các ông. Ngài chưa bao giờ bỏ họ. Và Ngài luôn luôn làm việc. Các anh chị em hỏi sao biết Chúa làm việc được? Bởi vì họ thì đi giảng mà Chúa lại ban cho họ cái khả năng làm được những dấu lạ kèm theo. Đấy. Và chính những dấu lạ kèm theo đấy cho thấy rằng Chúa vẫn ở với họ và đồng hành với họ. Rồi câu cuối cùng rất dễ, chắc phải nói một tí xíu thôi để chúng ta qua bài thứ hai. Là bạn nghĩ gì về ngắm thứ hai mùa mừng phải không? Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, tái sinh cho được yêu mến những sự trên trời. Theo anh chị, đâu là những sự trên trời, đâu là những sự dưới đất? Câu này được trả lời bởi những người từ nãy giờ chưa nói gì. Chưa nói gì mới được trả lời. Chị nói gì chưa? Nói chưa? Chưa hả?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ sự trên trời hay là gọi là nước Thiên Chúa, tức là mình sống bác ái yêu thương, làm những việc tốt, làm sáng danh cha. Còn sự ở dưới đất là thế gian, là của cải, là danh vọng, là ganh đua, là bất công.
Ganh đua, bất công. Rồi, vâng, cảm ơn chị.
Dạ, thưa, đối với con đó là thì chúng ta sống để phát triển cái tình bác ái, cái tình huynh đệ, phát triển cái sự sống mà Chúa đã ban cho chúng ta ở trên trái đất này.
Thì đó là sự trên trời.
Vâng.
Thế dưới đất là những sự dưới đất là sự gì?
Sự dưới đất là chúng ta làm sao mà cho đất đai sinh sôi nảy nở, những công ăn việc làm của chúng ta phát triển.
Tôi cảm ơn chị cũng là siêu lắm á. Chị và đây cười gì nữa trả lời. Yêu mến những sự trên trời, vậy những sự trên trời là cái gì vậy?
Dạ thưa cha, những sự trên trời là mình phải sang trên trời, là tất những gì sống trên trời là thưa mình sống tốt ở trên trời, là nhưng mà dưới đất thì mình phải tự mình sống cho tốt.
Bà kia ngồi cười.
Dạ thưa cha, con chưa lên trời ra con không biết ở trên trời rồi. Nhưng mà theo con đã được học thì trên trời tức là thiên đàng, tức là mọi sự tốt đẹp, tốt lành, vui vẻ, không có bà con, cũng không có tranh giành gì hết á. Còn ở dưới đất là mọi sự hỉ nộ ái ố, nếu mà nói về xúc cảm. Còn nếu về vật thể thì đó là những cái gì mà mình nhìn thấy, sờ thấy, cảm thấy, đó là những cái gì ở dưới đất. Dạ con nghĩ vậy.
Anh chưa nói câu.
Thưa cha, theo con thì những sự trên trời là đức tin, đức cậy, đức mến. Còn những sự dưới đất là của cải vật chất, danh vọng.
Danh vọng, của cải vật chất. Sự dưới đất là của cải vật chất, danh vọng. Vâng.
Cha, nếu như mà muốn được lên trời thì phải đi vào con đường của Chúa, là con đường khổ giá. Sống cho mọi người và chấp nhận hy sinh cho tha nhân thì sẽ được lên trời. Còn nếu ngược lại thì mình sống, mình hưởng thụ thì sẽ đổi lại con đường đi xuống.
Vâng, chị ý của chị hay lắm ạ. Chị đã nói đến hy sinh. Vâng.
Con xin trả lời, đâu là những sự trên trời và đâu là những sự dưới đất? Trời và đất khác nhau, nên những sự trên trời cũng khác với những sự dưới đất. Thí dụ như, sự trên trời thứ nhất là sức quyến rũ của nhân đức, thì sự dưới đất là sức quyến rũ của sắc đẹp. Thứ hai, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, thì dưới đất là tiền của. Thứ ba, đức ái Kitô, tức là nghèo có phúc âm á, thì ở dưới đất là tình yêu chiếm hữu. Khiêm nhường thì ở dưới đất là danh vọng. Đơn sơ thì dưới đất là thành đạt. Và thanh tịnh thì dưới đất là lạc thú. Dạ xin hết.
Thưa cha, theo con những sự trên trời và những sự dưới đất thì con thấy là một trong 10 điều răn của Chúa và 8 mối phúc thật là những điều ở trên trời mình giữ sống.
Còn dưới đất thì là cái gì ạ?
Ở dưới đất thì con thấy rằng
chưa chưa ra. Chưa.
Con thấy dưới đất thì mấy chị các anh chị nói hết rồi.
Thưa cha, là con hiểu theo cái nghĩa bóng của cái chữ thì những sự trên trời thì có gặp ở dưới đất nữa, là tất cả những cái gì mà hướng mình về cái tốt theo cái luật của Đức Chúa Trời, theo cái luật của Chúa dạy mình. Còn những sự dưới đất là mình làm tội, mình làm những cái chuyện mà không đúng với cái lương tâm của mình làm phản lại cái luật của Chúa, thì đó là tất cả những cái gì mà kéo mình xuống.
Cảm ơn mọi người. Thôi đủ rồi. Vâng, tôi tự nhiên tôi bị rối không biết nói làm sao vậy. Những sự trên trời, những sự yêu mến như sự trên trời. Tôi biết, tôi nghĩ cách câu trả lời được rồi đó. Hỏi những sự trên trời là gì? Thưa là những sự đưa chúng ta lên trời. Dĩ nhất. Tất cả những gì đấy, những gì dẫn chúng ta về với Chúa. Những gì trời nó ở trên cao chứ ở dưới thấp à? Những gì nâng chúng ta lên cao khỏi cái tầm thường, khỏi cái ti tiện, khỏi cái ích kỷ, khỏi cái nhỏ mọn. Tất cả những đó đều thuộc về trời. Thế ra những sự trên trời là gì? Là những cái gì thuộc về Thiên Chúa. Những cái gì, đây là chữ mới của tôi, những cái gì bền vững. Đặc tính của những sự trên trời là cái bền vững. Và những cái gì thuộc về trên trời là những cái đưa chúng ta lại gần Chúa. Bất cứ cái gì đưa chúng ta lại gần Chúa hơn thì đó là những sự trên trời, dù chị này chị biểu, nhưng mà những đó là thánh giá đó cha ơi, hy sinh đó cha ơi. Đúng như thế ạ. Cả hy sinh, cả thánh giá, tất cả những đó nếu đưa chúng ta lại gần Chúa là sự trên trời. Thế thì anh chị em hỏi, này vậy chứ những sự dưới đất là gì? Dễ quá, những cái gì làm ta xa Chúa, những gì kéo chúng ta xuống cái tầm thường, kéo chúng ta xuống cái chị này chị cũng nói rồi, những cái khoái lạc, những cái ích kỷ, những cái thèm muốn, những cái làm chúng ta hèn hạ, đất nó kéo chúng ta xuống đấy. Còn bất cứ đấy thì những cái đấy anh kể ra anh chị em nói nhiều lắm đấy. Thế thì những cái đấy là thuộc về đất. Thế đã thỉnh thoảng chúng ta mà anh chị em có biết không, là khi chúng ta ở thành phố là chúng ta ít thấy trời. Anh chị em có biết chuyện đó không? Anh chị em mà đi New York chẳng hạn, đi giữa một con đường như vậy, hai bên là hai hàng nhà, và những nhà toàn cao 60-70 tầng đúng không ạ? Và anh chị em nói, chú ơi đâu thấy trời gì đâu, thấy chút xíu rồi, có mỗi một cái tí xíu ở giữa rồi thôi. Càng lúc mà những nhà cao tầng, ngay cả tôi đấy, đi tìm một chút xíu để một bầu trời để ngắm là khó lắm ấy. Ở thành phố là hiếm. Thế ra trời cũng luôn luôn bị che anh chị em. Thôi kết thúc đâu ạ. Đã hết rồi. Hết rồi, đâu phải kết thúc vậy nữa. Kết thúc rồi.